Brothers and sisters,
thưa anh chị em, mình đây tôi suy ngẫm về câu hỏi này. Nếu tất cả con cái của anh chị em biết về phúc âm là đến từ anh chị em, là nguồn gốc duy nhất của chúng, thì chúng sẽ biết được bao nhiêu? Câu hỏi này áp dụng cho tất cả những người nào yêu thương, khuyên dạy và có ảnh hưởng đến con cái. Không có bất cứ ân tứ nào lớn lao mà chúng ta có thể truyền đạt cho con cái của mình hơn là một ký ức lâu dài vững chắc rằng chúng ta biết là đấng cứu chuộc hằng sống. Chúng có biết là chúng ta biết không? Và quan trọng hơn nữa, chúng đã tiến đến việc tự mình biết rằng Ngài hằng sống chưa? Khi còn bé, tôi là một đứa con khó dạy nhất của mẹ tôi. Tôi có dư thừa sức lực mẹ tôi. Mẹ tôi nói với tôi rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của bà là tôi sẽ không sống cho đến lúc lớn khôn. Tôi là một đứa trẻ vô cùng hiếu động. Tôi nhớ khi còn bé ngồi trên một buổi lễ tiệc thánh và đặc biệt với gia đình chúng tôi, mẹ tôi vừa mới nhận được một bộ thánh thư mới. Bộ thánh thư mới này kết hợp toàn bộ các tác phẩm tiêu chuẩn đóng thành một quyển và có phần giấy trắng ở giữa để ghi chép. Trong lúc tiệc thánh, tôi xin được cầm quyển thánh thư của mẹ tôi, với hy vọng là sẽ khuyến khích được tôi nghiêm trang, bà đưa quyển thánh thư cho tôi. Trong khi đọc lướt qua quyển thánh thư của bà, tôi thấy rằng bà đã viết xuống một mục tiêu cá nhân trong phần giấy trắng. Để giải thích về mục tiêu của bà, tôi phải nói với anh chị em biết rằng tôi là đứa con thứ hai trong số 6 đứa con và tôi tên là Brad. Mẹ tôi đã viết bằng mực đỏ, chỉ một mục tiêu. Kiên nhẫn với Brad. Thêm một bằng chứng nữa để giúp anh chị em hiểu được thử thách của cha mẹ tôi khi nuôi dạy gia đình chúng tôi. Tôi xin nói cho anh chị em biết về việc đọc thánh thư chung của gia đình chúng tôi. Mỗi buổi sáng, mẹ tôi đọc sách Mặc Môn cho gia đình chúng tôi. Ngay trong lúc ăn sáng, trong thời gian này, anh trai tôi, Dave và tôi thường ngồi yên nhưng không nghiêm trang. Nói thật, chúng tôi đâu có lắng nghe. Chúng tôi đang đọc những chữ in trên hộp đường ngũ cốc. Cuối cùng, vào một buổi sáng nọ, tôi quyết định hỏi mẹ tôi. Tôi kêu lên, mẹ ơi, tại sao mẹ làm điều này cho tụi con? Tại sao mẹ đọc sách Mặc Môn mỗi buổi sáng? Rồi tôi nói một câu mà tôi thực sự xấu hổ để thú nhận việc làm của mình. Thực ra, tôi cũng không thể tin rằng tôi đã thực sự nói thế. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ ơi, con đâu có nghe. Câu trả lời của bà là một giây phút đầy ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Bà nói, con à, mẹ ở trong buổi họp mà Chủ tịch Ron G. Romney đã dạy về các phước lành của việc đọc thánh thư. Trong buổi họp này, mẹ đã nhận được một lời hứa rằng nếu mẹ chịu đọc sách Mặc Môn cho các con nghe mỗi ngày, thì mẹ sẽ không bị mất các con. Rồi mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với một giọng đầy kiên quyết, và mẹ sẽ không mất con. Lời của bà xuyên thấu lòng tôi. Dù tôi có không hoàn hảo đến đâu, thì tôi cũng biết là mình vẫn đáng được cứu. Bà đã dạy tôi về lẽ thật tĩnh cũ rằng tôi là một đứa con của Cha Thiên Thượng nhân từ. Tôi đã biết được rằng cho dù hoàn cảnh có sao đi nữa thì tôi vẫn đáng được cứu. Đây là một thời điểm hoàn hảo cho một đứa bé không hoàn hảo. Tôi mãi mãi biết ơn người mẹ giống như thiên thần của tôi và tất cả những người phụ nữ khác cũng giống như thiên thần đã yêu thương con cái một cách trọn vẹn. Dù chúng có không hoàn hảo đến đâu, tôi tin chắc rằng tất cả các chị em phụ nữ mà tôi sẽ gọi là họ là thiên thần đều là những người mẹ trong Sion, dù cho họ có lập gia đình hay không, họ có con cái hay không trên trần thế này. Cách đây nhiều năm, đệ nhất chủ tịch đoàn tuyên bố, vai trò làm mẹ là gần như thiêng liêng. Đó là sự phục vụ cao quý, thiêng liêng nhất mà loài người có thể thực hiện. Vai trò đó làm cho những người phụ nữ nào tôn trọng sự kêu gọi thiêng liêng và sự phục vụ giống như các thiên thần. Tôi biết ơn các thiên thần ở khắp nơi trong giáo hội là những người đã mạnh dạn và nhân từ tuyên bố về lẽ thật vĩnh cửu của con cái Cha Thiên Thượng nghe. Tôi biết ơn về ân tứ của Sách Mặc Môn. Tôi biết rằng sách đó là chân chính. Sách đó chứa đựng phúc âm trọn vẹn. Tôi không biết bất cứ ai siêng năng đọc sách Mật Môn mỗi ngày với ý định thực sự và với đức tin nơi Đấng Kitô mà lại bị mất chứng ngôn của mình và sa ngã. Lời hứa của tiên tri Moroni mang đến câu trả lời về cách biết được lẽ thật của tất cả mọi việc, kể cả việc có được khả năng để phân biệt và tránh bị kẻ nghịch thù lừa gạt. Tôi cũng biết ơn Cha Thiên Thượng và vị nam tử Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi đã mang đến tấm gương hoàn hảo về cách sống một cách thế gian không hoàn hảo và không công bằng. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta là vô hạn. Ngài là người bạn chân thật nhất của chúng ta. Mồ hôi của Ngài đổ ra trở nên như giọt máu lớn cho anh chị em và tôi. Ngài đã tha thứ cho những kẻ dường như không thể tha thứ được. Ngài yêu thương những kẻ không thể yêu thương được. Ngài đã làm điều mà con người trần thế không thể làm được. Ngài đã ban cho sự chuộc tội để khắc phục những phạm giới, đau đớn và bệnh tật của tất cả nhân loại. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể sống và có lời hứa rằng bất kể những khó khăn của chúng ta như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng luôn luôn có thể có hy vọng nơi Ngài. Là Đấng có quyền năng cứu rỗi, nhờ vào sự chuộc tội của Ngài, chúng ta có thể có được niềm vui, sự bình an, hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu. Chủ tịch Boyd K. Packer đã nói, ngoại trừ một số rất ít đã chọn sự diệt vong ra, thì không có thói quen, thói nghiện, sự phản nghịch, sự phạm giới, sự bội giáo, tội ác nào mà có thể cản trở một người nhận được lời hứa của sự tha thứ hoàn toàn. Đó là lời hứa của sự chuộc tội của Đấng Kitô. Một trong những sự kiện kỳ diệu nhất trong lịch sử nhân loại là sự hiện đến của phục vụ của Đấng Cứu Rỗi cho những người dân thời xưa của Mỹ Châu. Hãy tưởng tượng trong tâm trí điều đó sẽ như thế nào nếu anh chị em có mặt ở đó. Trong khi suy ngẫm về tình yêu thương chăm sóc dịu dàng của nhóm thánh hữu đó đang quy tụ lại đền thờ, thì tôi đã nghĩ về từng đứa con mà tôi yêu thương hơn cả chính cuộc sống. Tôi đã cố gắng tưởng tượng ra cảm giác của mình khi nhìn mấy đứa con của chúng tôi được tận mắt chứng kiến Đấng Cứu Rỗi mời mỗi đứa đến cùng Ngài để chứng kiến đôi tay dang rộng của Ngài, để nhìn mỗi đứa con từng đứa một, nhẹ nhàng chạm tay vào dấu đinh đóng trên tay chân Ngài, và rồi thấy mỗi đứa chúng nó đứng lên làm chứng rằng Ngài hằng sống, rồi để được mấy đứa con của chúng tôi quay lại và nói, mẹ ơi, cha ơi, đây chính là Ngài. Tôi không biết là có bất cứ điều gì trên thế gian này mà có thể mang lại nhiều hạnh phúc và niềm vui hơn việc biết rằng con cái của chúng ta biết Đấng Cứu Rỗi, để biết rằng chúng biết được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự xá miệng tội lỗi của chúng. Đó là lý do tại sao với tư cách là các tín hữu giáo hội, chúng ta thuyết giảng về Đấng Kitô và chúng ta làm chứng về Đấng Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện với con cái của mình mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc thánh thư với chúng mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta dạy chúng phục vụ người khác, để chúng có thể nhận được các phước lành của việc tự tìm mình thấy mình lại hết lòng phục vụ người khác. Khi tận tâm với những khuôn mẫu đơn giản này của vai đò môn đồ, chúng ta làm cho con cái mình có quyền nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và có được sự hướng dẫn và bảo vệ thiêng liêng khi chúng đương đầu với những cám dỗ đầy nguy hiểm của kẻ nghịch thù. Phúc âm thật sự là về mỗi cá nhân, là về một con chiên bị thất lạc, là về một người đàn bà Samari ở bên giếng nước, là về một người con trai hoang phí. Đó là về một cậu bé đã nó có thể nói là mình không lắng nghe. Đó là về mỗi người chúng ta, mặc dù chúng ta không hoàn hảo, để trở nên hiệp một với Đấng Cứu Rỗi cũng như Ngài hiệp một với Cha Ngài. Tôi làm chứng rằng chúng ta có một Cha Thiên Thượng biết rõ tên của chúng ta. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là con trai hàng sống của Thượng Đế, hàng sống. Ngài là con độc sinh và đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Tôi cũng làm chứng rằng sự cứu rỗi đến trong Ngài và nhờ danh Ngài, chứ không có cách nào khác cả. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ hết lòng, hết sức giúp đỡ tất cả con cái của Cha Thiên Thượng để biết Ngài và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Khi làm như vậy, Ngài hứa với chúng ta niềm vui, hạnh phúc vĩnh cửu trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.